Như lý tác ý hỏi, kính thưa thầy, tại sao thầy dạy chúng con phải tự kỷ ám thị mà trong kinh Phật không có dạy? Cúi mong thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: Như lý tác ý là pháp môn tự kỷ ám thị. Đó là một danh từ ngày xưa Đức Phật dùng ám thị để thực hiện xa lìa tâm ham muốn và các ác pháp. Ngày nay các nhà học giả không có kinh nghiệm tu hành nên không hiểu pháp như lý tác ý là phương pháp tự kỷ ám thị. Hầu hết các nhà học giả thuyết kinh điển Phật đều không hiểu pháp này nên đã biến pháp môn của Phật thành một lý thuyết suông. Vì thế hơn 25 thế kỷ không có người nào tu chứng và làm chủ sanh già bệnh chết một cách cụ thể, chỉ huyền thuyết một vài mẫu chuyện thần thông cho vui mà thôi. Nếu không có pháp như lý tác ý thì tu hành không có đạo lực, không có đạo lực thì không làm chủ sự sống chết của con người được. Nếu một người tu thiền định mà không biết sử dụng pháp như lý tác ý thì không thể nào nhập được các định. Ở đây chúng ta hãy nghe Đức Phật dạy một người muốn tu thiền định phải dùng pháp như lý tác ý như thế nào để nhập được định, không giống như các hệ phái Phật giáo phát triển vậy. Chư tỳ kheo, tỳ kheo muốn thực hiện tu tăng thực tâm thiền định thì cần phải thường tác ý năm tướng. Thế nào là năm tướng? Năm tướng là 1. Tham, 2. Sân, 3. Si, 4. Mạng, 5. Nghi. Ở đây, tỳ kheo y cứ tướng nào, tác ý tướng nấy. Các ác bất thiện pháp liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, liên hệ đến mạng và liên hệ đến nghi sanh khởi. Từ này các tỳ kheo ấy cần phải tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia mở ngọt ác bất thiện pháp liên hệ đến dục đóng ngọt. Thì các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục mở ngọt tham đóng ngọt, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, liên hệ đến mạng, liên hệ đến nghi được diệt trừ, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú an tình, nhất tâm định tĩnh. Đoạn kinh trên đây, Đức Phật dạy tu thiền không phải chỗ nhiếp tâm hết vọng tưởng để nhập định và nhất tâm định tĩnh. Ngược lại, Phật dạy dùng pháp như lý tác ý để trừ diệt vọng tâm tham sân si mạn nghi. Chính nhờ diệt trừ chúng mới đạt được nhất tâm, nhập được tứ thánh định. Bài kinh này chỉ dạy rất rõ ràng, thế mà thời nay người tu thiền cứ mãi mê nhiếp tâm cho hết vọng tưởng. Tu như vậy gọi là thiền của Phật, thật là oan cho Phật giáo biết chừng nào. Phật dạy như vậy mà bây giờ tu sĩ lại tu khác, chỉ có Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Tối Thượng Thừa mới chấp nhận pháp ức chế tâm, đó là chân chánh. Vì thế tu sĩ ngày nay là tu theo pháp môn ngoại đạo, mà cứ tưởng mình tu theo Phật giáo, cho nên tu từ đời ông đến đời cha mà chẳng có ai giải thoát cả. Nếu khi gặp một hoàn cảnh, một đối tượng, một sự việc xảy đến khiến tâm đau khổ và phiền não, khi ấy hành giả dùng pháp như lý tác ý và tác ý với một tướng khác, với tướng kia, tức là tướng không phiền não đau khổ, tướng này liên hệ đến thiền, không tham sân si mạn nghi. Các ác pháp bất thiện pháp có tầm liên hệ đến dục tham sân si mạn nghi kia không lìa ra được hoặc đoạn diệt được thì phải mau quán xét các niệm ác và bất thiện pháp kia là nguy hiểm, là khổ đau cho mình, cho người. Những niệm như vậy là ác độc, là có tội lỗi và sẽ tạo ra khổ báo, phiền não, đau khổ hiện giờ và mai sau. Do quán xét và tác ý như vậy thì tâm ta sẽ xả được các ác pháp và trở về trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự. Khi quán xét và tác ý như vậy, các ác bất thiện pháp tham sân si mạng nghi sẽ được diệt trừ và xả ly. Nhờ có quán xét và tùy ý như vậy, tâm chúng ta mới xả ly được, nội tâm mới được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh và an lạc. Nếu khi quán xét và tác ý các pháp ác đó là nguy hiểm, là tội lỗi, là khổ báo, mà tâm vẫn còn hậm hực, hờn giận, phiền não, sợ hãi, lo toan vân vân, lại khởi lên các ác niệm nữa, thì ta không tác ý tâm như đất nữa và không quán xét nữa. Ta để tâm tự nhiên rồi như lý tác ý, thân tâm thư giãn xuống, các cơ buông xuống, tâm buông xuống, thân tâm phải thoải mái, nhẹ nhàng, an lạc. Hướng tâm xong, ta đi kinh hành hoặc ngồi hít thở, thỉnh thoảng ta lại hướng tâm như vậy thì các ác pháp kia sẽ tan biến và diệt trừ, đoạn dứt tâm bất đồng, đau khổ và phiền não sẽ dứt sạch. Nội tâm ta được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tịnh. Nếu dùng pháp hướng tâm như lý tác ý và thư giãn thân tâm mà ác niệm còn khỏi tâm ta chưa an tịnh, thì lại dùng pháp hướng tâm đến các hành của các ác pháp, thì các ác pháp bất thiện sẽ được diệt trừ, xa lìa, đoạn dứt. Nhờ có đoạn trừ, diệt chúng được, nội tâm mới được thanh thản, an lạc, định tĩnh, nhất tâm. Dùng pháp hướng tâm đến các hành như thế nào? Muốn hiểu nghĩa này, chúng tôi cho những ví dụ cụ thể mới dễ nhận ra rõ ràng nghĩa lý này. Ví dụ, một người đang đi nhanh, họ suy nghĩ và hướng tâm như lý tắc ý, tại sao ta lại đi nhanh, ta hãy đi chậm lại. Trong khi hướng tâm như vậy, người ấy đi chậm lại, người ấy suy nghĩ như lý tắc ý, tại sao ta lại đi chậm, ta hãy dừng lại. Trong khi dừng lại, người ấy suy nghĩ và tắc ý, tại sao ta lại dừng lại, ta hãy ngồi xuống. Trong khi ngồi xuống, người ấy suy nghĩ và hướng tâm như lý, tại sao ta lại ngồi, ta hãy nằm xuống. Dùng pháp hướng tâm như lý tắc ý, bỏ dần các hành động thô của ác pháp, đi đến những hành động tế nhị và cuối cùng xa lìa, đoạn diệt các ác pháp liên hệ đến tâm tham sân si mạn nghi sẽ được diệt trừ, đi đến đoạn diệt nên nội tâm được thanh thản, an lạc, nhất tâm, định tịnh. Nếu dùng pháp hướng như lý tắc ý đến các hành của ác pháp liên hệ đến niệm dục mà không diệt được và xa lìa được, thì phải khiến răng dán chặt lưỡi lên đốc hồng, lấy tâm và các cơ chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm bằng pháp hướng như lý tắc ý. Tâm tham dục phải đoạn dứt liền, phải lìa xa nơi niệm tham muốn, sân hận, phải đi đi, đi cho khỏi nơi đây. Dùng pháp hướng mạnh bào để diệt trừ tâm tham dục, ngã chấp tạo nên đau khổ, phiền lụy cho mình, cho người, phải đoạn dứt một cách nhanh chóng để phục hồi tâm lại bình thường, an lạc, thanh thản. Dùng pháp hướng mạnh bào ấy, ví như người lực sĩ nắm lấy đầu một người ốm yếu, xách bổng họ và muốn ném đâu tùy ý. Tóm lại, muốn ly dục, ly ác pháp, diệt ngã, xả tâm thì phải dùng pháp như lý tắc ý bằng năm cách như trên đã dạy, mà trong kinh Song Tầm và kinh An Trú Tầm Đức Phật đã dạy rất rõ ràng, để làm chủ được cuộc sống không còn khổ đau và bất tội nguyện, luôn luôn lúc nào tâm hồn cũng thanh thản, an lạc, định tĩnh và vô sự. Nên Đức Phật dạy, chư tỳ kheo ấy được gọi là đã an trú trong đoạn tầm pháp môn, vị ấy có thể tác ý đến tầm nào vị ấy muốn, có thể không tác ý đến tầm nào vị ấy không muốn, vị ấy đã đoạn trừ khả ái, đã giải thoát các kiết sử, khéo chinh phục kiêu mạn và chấm dứt khổ đau. Pháp thế gian mà kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông Độ gọi là vọng tưởng, còn niệm thiện, niệm ác Và như Lý Tắc Ý thì kinh sách Nguyên Thủy Phật dạy đó là tầm ác, tầm thiện. Và pháp như Lý Tắc Ý biết tầm thiện, tầm ác. Và pháp như Lý Tắc Ý là biết pháp tu hành theo Phật giáo. Ngược lại, Đại Thừa và Thiền Đông Độ dạy người tu tập. Thứ nhất, biết vọng không theo. Thứ hai, đối cảnh không tâm. Thứ ba, không kẹt hai bên. Thứ tư, hằng sống với cái chân thật, không theo cái giả. Bốn cách tu tập này cũng nhắm vào diệt vọng tưởng mà thôi. Muốn thấy nó, bạn đừng theo vọng tưởng, niệm lăng xăng, chìm đắm biển thanh bình. Đến đây rồi, hạnh phúc khó thưa trình, chỉ xem thấy nụ cười luôn hé nở. Trên đây là một bài thơ của một thiền sư đã chứng đạo để chứng minh pháp diệt vọng tưởng của họ. Kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ nhắm vào chỗ vọng tưởng. Vọng tưởng hết rồi thì viên mãn, niệm lăng xăng, chìm đắm biển thanh bình. Nhưng đối với Đạo Phật thì khác xa, tầm ác, tức là vọng tưởng ác, thì ngăn chặn và diệt sạch. Còn tầm thiện thì sanh khởi và tăng trưởng không diệt, mà còn nuôi dưỡng, để không làm khổ mình khổ người. Nhờ tầm thiện đó mà mỗi con người xây dựng cho mình một nền đạo đức nhân bản không làm khổ mình khổ người. Muốn diệt tầm ác, mở ngọt, vọng tưởng ác, niệm ác, đóng ngọt, thì dùng pháp hướng tâm tác ý, mở ngọt như Lý Tắc Ý sẽ ngăn chặn và diệt trừ đóng ngọt. Tăng trưởng tầm thiện, mở ngọt vọng tưởng thiện, niệm thiện, đóng ngọt, để giúp tâm không làm khổ mình khổ người, để trở về trạng thái bình thường, thanh thản, an lạc, vô sự và định tĩnh. Xét qua hai cách tu tập thì Đại Thừa và Thiền Đông Độ do ức chế tâm diệt vọng tưởng để đạt trạng thái yên lặng đến tĩnh lặng mà họ gọi là thiền định. Còn Phật dạy dùng pháp hướng tâm như Lý Tắc Ý để ly dục, ly ác pháp, diệt ngã xả tâm, quét sạch ngũ triền cái, đoạn dứt thất kiết sử, tâm vô lậu thanh tịnh, không còn đắm nhiễm sắc, thanh hương vị xúc pháp của thế gian, tâm được thanh tịnh, đó gọi là định. Vì thế, thiền định của Đại Thừa, Thiền Tông và thiền định của Phật không giống nhau. Một bên thì tìm cái tĩnh lặng với trạng thái thường lạc ngã tình, mở ngọt, bốn tánh niết bàn, đóng ngọt. Lấy cái biết không niệm thiện niệm ác làm Phật tánh để hằng sống với cái chân thật đó của mình. Một bên thì tìm về cuộc sống có một trạng thái an lạc thanh thản làm chủ bốn cái khổ của kiếp người sanh già bệnh chết. Còn một bên tu tập để tìm về thế giới vĩnh hằng của Phật tánh, không có đạo lực, không có làm chủ sự sống chết, chỉ có đạo thông tưởng pháp, nói thiền nói đạo như gió thổi mưa xa. Một bên tu tập vừa có đạo thông vừa có đạo lực, điều khiển sự sống chết luân hồi theo ý muốn. Như vậy, rõ ràng hai bên có hai lối tu và hai kết quả khác nhau. Qua sự kinh nghiệm tu tập của chúng tôi và kinh sách Nguyên Thủy dạy rất rõ ràng và cụ thể. Bằng ý thức chủ động điều khiển sự sống chết của con người không mơ hồ trừu tượng như thế giới tưởng của một số hệ phái khác. Cho nên, sự tu hành như vậy, cuộc sống của các thiền sư còn chìm đắm trong danh lợi tham sân si của thế gian. Vọng tưởng là một đề tài của Đại Thừa và Thiền Đông Độ dùng làm đối tượng để tu tập thiền định. Còn Phật giáo Nguyên Thủy, vọng tưởng không thành vấn đề tu tập, mà đối tượng tu tập là tâm tham sân si, mạn nghi và thất kiết sử. Muốn diệt trừ tâm tham sân si, mạn nghi và thất kiết sử, thì Phật giáo Nguyên Thủy là dùng pháp môn như Lý Tắc Ý, mở ngọt, Thiền Tông cho là vọng tưởng, đóng ngọt để tu tập, để rèn luyện ngũ lực. Đại Thừa và Thiền Đông Độ lại chơi là vọng, diệt bỏ. Nguyên Thủy biến nó trở thành pháp môn hướng tâm như Lý Tắc Ý để diệt trừ tam độc và thất kiết sử. khiến cho tâm được giải thoát hoàn toàn, không còn khổ đau của kiếp người, và biến pháp như lý thức ý trở thành một đạo lực siêu việt, làm chủ điều khiển sự sống chết của kiếp con người, và đó là thực hiện tứ nhĩ túc tam minh một cách dễ dàng, không mấy khó khăn. Ức chế tâm có hại gì? Câu hỏi của Minh Tông. Hỏi: Kính thưa Thầy, người tu thiền định ức chế tâm, dừng và diệt vọng tưởng có hại gì, có lợi gì? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: Đạo Phật tu hành không có thiền định ức chế tâm. Thiền định ức chế tâm là những pháp môn thiền định của ngoại đạo, của Đại Thừa và thiền Đông Độ. Xưa Đức Phật đi tu, Đạo Phật chưa có. Ngài tu theo giáo pháp của ngoại đạo, toàn bộ giáo pháp đều dạy ức chế thân tâm. Đó là những pháp môn khổ hành. Do những pháp môn khổ hành ức chế thân tâm này mà có thể Ngài hoàn toàn suy yếu, đến nỗi phải nằm liệt không thể đứng dậy nổi. Nhờ người chân dê đổ sữa, lần lần Ngài mới tỉnh lại, quán xét tất cả các pháp môn ức chế thân tâm không thể giải thoát sự khổ đau của kiếp người. Đầu tiên, Ngài tu với một vị đạo sư tên là Alara Kalama, dạy Ngài ức chế tâm nhập vô sở hữu xứ định. Sau khi nhập xong định vô sở hữu xứ, Ngài tự suy nghĩ, pháp này không hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt vô sở hữu xứ. Chứng đạt vô sở hữu xứ để làm gì? Không ích lợi gì cả cho cuộc sống con người. Do đó, Ngài không tôn trọng pháp này và từ bỏ, Ngài đi tìm pháp môn khác. Đọc bài kinh Thánh Cầu trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 370, Đức Phật tìm đến vị đạo sư đầu tiên của mình là Ngài Alara Kalama, dạy Ngài tu chứng nhập vô sở hữu xứ định như trên đã nói. Kinh dạy: Như vậy, này các tỳ kheo, Alara Kalama là đạo sư của ta, này đặt ta là đệ tử của người ngang hàng với mình và tôn sùng ta tối thượng. Này các tỳ kheo, rồi ta tự suy nghĩ, pháp này không hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến chứng đạt vô sở hữu xứ. Như vậy, này các tỳ kheo, ta không tôn kính pháp này và từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. Đoạn kinh này chúng ta thấy Alara Kalama không có dạy Đức Phật nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ đến thức vô biên xứ, mà chỉ dạy nhập định vô sở hữu xứ. Như vậy, chúng ta đã biết có bốn thiền hữu sắc và bốn thiền vô sắc. Đỉnh cao nhất của thiền hữu sắc là tứ thiền, và đỉnh cao nhất của thiền vô sắc là phi tưởng phi tưởng xứ định. Thế mà có nhà học giả bảo rằng Đức Phật đã được Alara Kalama dạy nhập bốn thiền mà không thấy giải thoát, nên Ngài bỏ đi tìm pháp khác. Đây là một sự bịa đặt của các nhà học giả để làm sai lệch ý kinh sách của Đạo Phật, sai lệch lời dạy của Đức Phật để làm gì? Có hệ phái muốn xuyển dương giáo pháp của mình nên cố tình dìm mất chánh pháp của Phật, khiến cho người đời sau không hiểu thiền định của Phật là gì. Nhiều nhà học giả không phải là hành giả, nên hiểu qua kiến giải của mình trong kinh sách phát triển, nghĩ tưởng rằng phải nhập định hữu sắc trước, rồi sau mới nhập định vô sắc. Hiểu như vậy là cái hiểu của người chưa biết thiền định. Nếu không có bài kinh, đại kinh, sách canh ca, thì làm sao chứng minh điều lầm lạc này mà nhà học giả cố tình thuyết giảng sai lệch Phật Pháp, để người sau không còn biết thiền định của Phật và mất lối tu hành giải thoát. Phúc duyên của con người trên hành tinh này còn duyên với Phật Pháp, nên kinh Trung Bộ tập 1, bài kinh Sát Ca Ca còn giữ lại nguyên văn cho đến ngày nay. Bài kinh này cả quyết và đã xác định Đức Phật thành tựu viên mãn đạo giải thoát không phải ở chỗ kiến tánh thành Phật, không phải ở chỗ đại ngộ triệt ngộ, mà ở chỗ tu tập đúng pháp, tức là phải nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhờ đó tâm Phật định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh, dẫn tâm đến tâm minh. Con đường tu theo đạo Phật, chỉ có tu như vậy mới đạt được kết quả làm chủ đời sống của người. Thế mà các nhà Phật học xây dựng nhiều pháp môn, mở ngọt 84.000 pháp môn đóng ngọt, mà chẳng có pháp môn nào đưa dắt con người đến chỗ giải thoát kiếp lầm than, đau khổ của loài người. Đạo Phật chỉ có một pháp môn duy nhất. Nếu ai đọc xuất tạng kinh Nguyên Thủy sẽ không thấy có pháp môn nào khác hơn là pháp môn giới định tuệ. Cả tạng kinh chúng ta thấy Đức Phật cố ý lặp đi lặp lại nhiều lần trong các bài kinh mà không rời khỏi ba pháp môn vô lậu, giới, định tuệ. Đây, hãy nghe Đức Phật thuật lại quá trình tu tập với pháp môn nào để đi đến cứu kính giải thoát. Thế mà các nhà học giả đại thừa dám cả gan bác bỏ pháp môn tứ thánh định của Phật là thiền định phàm phu, nhị thừa, thanh văn, ngoại đạo, cấm không cho người sau học và tu tập. Này Advaita, rồi ta suy nghĩ như sau: ta biết trong khi phụ thân ta thuộc dòng Sakha, mở ngọt Thích Ca, đóng ngọt, đang cày và ta đang ngồi dưới bóng cây mát Diêm Phù Đề, mở ngọt Rambu, đóng ngọt, ta ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Khi an trú như vậy, ta nghĩ đạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng? Và này Arivesana, tiếp theo ý niệm ấy, ý thức này khởi lên nơi ta, đây là đạo lộ đưa đến giác ngộ. Này Arivesana, rồi ta suy nghĩ, ta không sợ chăng lạc thọ này, một lạc thọ ly dục ly bất thiện pháp. Rồi này Arivesana, ta suy nghĩ, nay thật không dễ gì chứng đạt lạc thọ ấy, với thân thể ốm yếu kinh khủng như thế này, ta hãy ăn thô thực, ăn cơm chua, mỡ ngọt, tức là ăn lại bình thường ngày một bữa có thực phẩm, đóng ngọt. Này Arivesana, ta ăn thô thực, cơm chua, lúc bây giờ năm tỳ kheo đang theo hầu hạ ta, suy nghĩ và chờ đợi ta cố hành chứng đạo, nhưng thấy ta ăn thô thực, các vị ấy chán ghét ta, bỏ đi và nói: Sa môn Gotama, nay sống đầy đủ vật chất, từ bỏ tinh tấn khổ hành, trở lui đời sống sung túc. Và Arivesana, sau khi ta ăn thô thực và được sức lực trở lại, ta ly dục ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này Arivesana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối trong ta, diệt tầm và tứ, ta chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc cho định sanh, không tầm không tứ, nội tịnh chốc tâm. Này Arivesana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta, ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Này Arivesana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu, đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Arivesana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Sau khi chứng được bốn thiền xong, tâm Đức Phật thuần tịnh, trong sáng, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, nên Ngài dẫn tâm đến tâm minh. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm hướng đến túc mạng minh. Ta nhớ đến các đời quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, 30, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 1.000 đời, 100.000 đời, nhiều hỏi kiếp, nhiều thành kiếp. Này Adi Vesana, đó là minh thứ nhất ta đã chứng trong đêm canh một, vô minh diệt, minh sanh ám diệt, ánh sáng sanh, ta sống không phóng giọt nhiệt tâm tinh còn như vậy. Này Adi Vesana, lạc thọ sanh nơi ta được tồn tại, nhưng không chi phối tâm ta. Đó là canh một, lúc bấy giờ Đức Phật chứng túc mạng minh. Sau khi chứng xong túc mạng minh, Ngài tiếp tục hướng dẫn tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Ngài chứng thiên nhãn minh, với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn dễ sử dụng, vững chắc. Bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm hướng đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hà liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ, vân vân. Này Adi Vesana, đó là minh thứ hai ta đã chứng được trong đêm canh giữa, vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh. Do ta sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần như vậy, này Adi Vesana, lạc thọ sanh nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Đó là canh giữa Đức Phật đã chứng được thiên nhãn minh, với tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng. Đức Phật tiếp tục dẫn tâm hướng tâm đến lầu tận minh, với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn dễ sử dụng, vững chắc bình tĩnh như vậy. Ta dẫn tâm hướng tâm đến lầu tận trí, ta biết như thật, đây là khổ biết như thật, đây là nguyên nhân khổ biết như thật, đây là sự diệt khổ biết như thật, đây là con đường đã đến diệt khổ biết như thật, đây là những lậu hoặc biết như thật, đây là nguyên nhân của lậu hoặc biết như thật, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc biết như thật, đây là con đường đã đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lầu, thoát khỏi hữu lầu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, ta khởi lên sự hiểu biết. Ta đã giải thoát, ta đã biết sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc còn làm đã làm. Sau đời hiện tại không còn đời sống nào khác nữa. Này Adi Vesana, đó là minh thứ ba mà ta đã chứng được trong canh cuối, vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh. Do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần như vậy, này Adi Vesana, lạc thọ sanh nơi ta được tồn tại, nhưng không chi phối tâm ta. Trên đây là bài kinh Đại Kinh Sách Ca Ca. Trong bài kinh này, Đức Phật đã thuật lại quá trình tu tập của mình từ các pháp môn ức chế thân tâm của ngoại đạo để nhập các loại định tưởng, và nhập định tưởng cao nhất là phi tưởng, phi vi tưởng xứ định. Nhưng cuối cùng, Ngài phải bỏ tất cả các pháp ức chế thân tâm này, Ngài sống trở lại đời sống bình thường của một tu sĩ ăn ngày một bữa, sống không phóng dật. Do ta sống không phóng dật mà thành chánh giác. Sau khi bỏ các pháp môn ức chế thân tâm của ngoại đạo, Ngài hồi ức lại, nhớ lúc còn bé đi theo vua cha trong ngày lễ hạ điền. Vua xuống ruộng cày buổi cày đầu tiên để làm gương cho nhân dân. Lúc bấy giờ, Đức Phật còn bé ngồi dưới bóng cây diêm phù đề, mở ngọt dâm bu, đóng ngọt, cây hồng táo, nghỉ mát. Ngài ly dục ly ác pháp trong tâm, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Ngài tự nghĩ, đây là đạo lộ để đến giải thoát, đây là con đường giải thoát. Sau khi ăn uống trở lại bình thường, sức khỏe hồi phục, Ngài không còn khổ hạnh như trước. Ngài nỗ lực theo pháp môn lúc còn bé, Ngài đã vô tình ngồi chơi mà thực hiện được. Theo đạo lộ này, Ngài đã thuật lại chúng ta nghe trong 49 ngày tu tập, tức là Ngài bắt đầu tu tập nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và tam minh. Sau khi tu tập xong, Ngài làm chủ sanh tử và chấm dứt luân hồi với pháp môn này rất rõ ràng. Vậy mà các nhà đại thừa dám phỉ báng pháp môn này là thiền phàm phu, là thiền tiểu thừa, là thiền ngoại đạo vân vân. Pháp môn này do Đức Phật vô tình tìm ra trong lúc còn bé, chứ không phải có một đạo sư ngoại đạo nào dạy. Thế mà nhà học giả Đại Thừa cho rằng Alara Kalama dạy Đức Phật tu, đó là một điều phỉ báng giáo pháp của Phật, vô căn cứ. Nếu không có bài kinh này chứng minh, thì người sau không còn biết tin vào nơi đâu. Trong bài kinh Đại Kinh Sách Ca Ca, Đức Phật thuật lại từ pháp ức chế thân tâm của ngoại đạo và chỉ đến pháp môn tứ thiền mà Ngài vô tình đã tìm ra được trong lúc còn bé mới có giải thoát. Nhờ bốn thánh định này, Ngài nhập xong hướng tâm đến tâm minh, Ngài phát giác ra lý tứ đế, đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường để đến diệt khổ. Ngoài Đức Phật ra, không còn có một tôn giáo nào trên thế gian này thấy được bốn chân lý này. Thấy được bốn chân lý này, Đức Phật bắt đầu khởi xướng đạo Phật ra đời. Dựa vào bài kinh Đại Kinh Sách Ca Ca, ta thấy đường lối tu tập của đạo Phật rất rõ ràng, cụ thể, không phân biệt đâu là pháp ức chế thân tâm, đâu là pháp xả tâm, thư giãn diệt ngã, ly dục, ly bất thiện pháp. Và còn cho ta thấy được đường lối tu tập của đạo Phật do một nhân duyên của chúng sanh kỳ lạ, một đứa bé mở ngọt lúc Đức Phật còn bé đóng ngọt, đã ngồi dưới cây Jambu mở ngọt, Diêm Phù Đề đóng ngọt, nhập sơ thiền, một pháp môn thiền xả tâm, diệt ngã, ly dục, ly ác pháp tuyệt vời. Ta ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Theo như đoạn kinh này, chúng ta tự hỏi, tại sao một đứa bé 9-10 tuổi mà biết được thiền xả tâm, ai dạy, cách thức tu tập như thế nào? Vậy thiền xả tâm như thế nào mà một đứa bé 9-10 tuổi đã nhập được một cách dễ dàng? Như chúng ta đã biết, muốn nhập được thiền xả tâm, mở ngọt, sơ thiền, đóng ngọt, thì chỉ cần nương vào hơi thở khéo tác ý như trong kinh Nguyên Thủy dạy. Quán ly tham, tôi biết tôi hít vô, quán ly tham, tôi biết tôi thở ra, rồi lại hít vô thở ra khoảng 5-10 hơi thở, rồi lại khéo tác ý nhắc tâm. Quán ly sân, tôi biết tôi hít vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra. Đó là mấu chốt tu tập thiền định của đạo Phật, dùng định niệm hơi thở khéo tác ý xả tâm, ly dục, ly ác pháp, để thành tựu tâm thanh tịnh, tức là tâm bất động định. Khi tu tập các pháp môn của ngoại đạo, Đức Phật dốc hết toàn lực tu tập, nghĩa là ức chế thân tâm tối đa để mong đạt được cứu cánh giải thoát. Nào ngờ toàn bộ công trình tu tập đến giờ phút cuối cùng chỉ là con số 0. Cũng giống như chúng ta hiện giờ, từ pháp môn tịnh độ, mật tông đến thiền tông, chúng ta cũng đem hết sức lực ra tu tập gần như suốt cả cuộc đời, nhưng nhìn lại cũng chỉ là số 0. Qua kinh nghiệm bản thân của chúng tôi tu tập các pháp môn của Đại Thừa và Thiền Đông Đồ cũng vậy, chúng tôi mất tất cả hy vọng. Đối với Phật giáo, chúng tôi cho rằng các tôn giáo nói được chứ chẳng làm được, nhưng đã lỡ theo Phật giáo hơn nửa đời người, bây giờ trở về đời sống thế tục thì đã muộn màng, còn tu tập chẳng ra gì, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Tiếng thối lưỡng nan, trong lúc lòng chúng tôi đang buồn bã ưu sầu vì đường tu tập chẳng đến đâu, nhớ đến lời Hòa Thượng Minh Châu và đảo mắt nhìn tủ kinh sách, nào là hễ mở cửa giải thoát, nghiệp dẫn đi trong luân hồi, đường vào hiển sinh, Phật học phổ thông, trái tim thiền định, đường xưa mây trắng, trường bộ kinh, trung bộ kinh vân vân. Não nề, chúng tôi lấy tập 1 trung bộ kinh, lật vài trang ra đọc cho khuây khỏa, nhưng may mắn thay gặp ngay bài kinh Đại Kinh Sách Ca Ca. Ngồi suy ngẫm, một đứa bé 9-10 tuổi làm sao ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền dễ dàng. Tự đặt câu hỏi, chúng tôi lần lượt phanh dần và đọc lại các bài kinh khác như Tứ Niệm Xứ, Xuất Tức, Nhập Tức, Tứ Chánh Cần, vân vân, thì ra là phương pháp của Phật tu như vậy, chứ không như các pháp môn tu tập của Đại Thừa và Thiền Đông Đồ. Nên cuối cùng chúng tôi tập thử thấy có kết quả xả tâm, có tầm, có tứ, có hỷ lạc và nhất tâm một cách cụ thể rõ ràng. Do đó, chúng tôi quay sang 180 độ, bỏ sạch các pháp môn Thiền Tông và Đại Thừa, chuyên rồng tu tập Tam Vô Lậu Học. Bây giờ, chúng ta trở lại vấn đề tu tập ức chế tâm, dừng vọng tưởng có hại gì mà Thiền Sinh Minh Tông đã hỏi. Tu ức chế tâm, dừng vọng tưởng có nhiều pháp. Thứ nhất, Tịnh Độ Tông niệm Phật nhất tâm mở ngọt, ức chế bằng câu niệm Phật Lục Từ Di Đà đóng ngọt. Thứ hai, Mật Tông ức chế tâm để có thần thông tưởng mở ngọt, niệm chú ức chế vọng tưởng đóng ngọt. Thứ ba, Thiền Tông ức chế tâm dừng vọng tưởng bằng những phương pháp ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, chẳng niệm thiện niệm ác, chăn trâu, biết vọng niệm buông, tham thoại đầu, tham công án, sổ tức quán, tùy tức, chỉ tức vân vân, đều là những pháp ức chế tâm dừng vọng tưởng để đạt được trạng thái khinh an, xúc tưởng hỷ lạc vân vân. Và các pháp tưởng mà Thiền Tông gọi là đốn ngộ, đại ngộ, triệt ngộ. Tu những pháp này không có làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi, nên không ích lợi thiết thực cho đời người, chỉ được cách thức giảng lừa đảo người khác dễ dàng nhờ có dục tưởng mở ngọt khinh an đóng ngọt, nhờ có pháp tưởng mở ngọt triệt ngộ đóng ngọt, nhờ có thần thông tưởng mở ngọt linh ứng đóng ngọt, và nhờ sắc tưởng mở ngọt ánh sáng hào quang thấy Phật tổ và các cõi cực lạc Tây Phương đóng ngọt. Thời Đức Phật tu hành, ngoại đạo hướng dẫn ức chế tâm tối đa. Này Ajivasana, rồi ta suy nghĩ, ta hãy nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc hồng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp tâm đánh bại tâm, thì mồ hôi thoát ra từ nơi nách của ta. Này Ajivasana, như một người lực sĩ nắm lấy đầu một người ốm yếu hay nắm lấy vai, có thể chế ngự, nhiếp phục và đánh bại người ấy. Này Ajivasana, dù cho ta có trí tâm tinh cần, tinh tấn tận lực, dù cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân ta vẫn bị kích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, nè Ajivasana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Đây là cách ức chế tâm rất mạnh của Đức Phật ngày xưa tu tập. Ngồi lâu, thân sanh mỏi mệt và đau nhức, Đức Phật vẫn tinh tấn chống lại khổ thọ. Để tu tập kéo dài thời gian, tuy đau nhức, tâm Đức Phật không bị chi phối, nhưng chẳng có giải thoát gì được cả. Đức Phật lại tu tiếp pháp hơi thở ức chế tâm tối đa. Này Ajivasana, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy tu thiền nín thở. Và này Ajivasana, rồi ta nín thở vô thở ra, ngang qua miệng và ngang qua mũi, thì một tiếng gió đồng kinh khủng thổi lên ngang qua lỗ tai, ví như tiếng kinh khủng phát ra từ ống thổi bể đang thổi của người thợ rèn. Này Ajivasana, dù ta có trí tâm tinh cần, tinh tấn tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân ta vẫn bị kích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy khởi lên nơi ta được tồn tại, nhưng không chi phối tâm ta. Đức Phật tu thiền nín thở đầu tiên phát ra âm thanh tiếng gió thổi ngang qua lỗ tai rất là kinh khủng, mở ngọt, phong tưởng thanh, đóng ngọt, khiến cho thân bị kích động, không được khinh an, khổ thọ khởi lên, nhưng không chi phối được tâm của Đức Phật. Lần thứ hai, Đức Phật tiếp tục tu tập thiền nín thở. Này Ajivasana, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy tu thiền nín thở. Và này Ajivasana, rồi ta nín thở vô thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu ta, ví như một người lực sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắt. Dầu cho ta có trí tâm tinh cần, tinh tấn tận lực, dù cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh an vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn. Do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy, tuy vậy khổ thọ ấy vẫn khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Lần thứ hai, Đức Phật tu thiền nín thở, một ngọn gió kinh khủng thổi lên, đau nhói trong đầu. Đối với khổ thọ đó, không chi phối được tâm của Đức Phật. Lần thứ ba, Đức Phật tu thiền nín thở, thì một cảm giác đau đầu kinh khủng như ai lấy sợi dây cột quanh đầu siết mạnh. Cảm thọ đó khởi lên, nhưng không chi phối tâm Đức Phật. Này Ajivasana, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy tu thiền nín thở, và này Ajivasana, ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi, và ngang qua tai, ta cảm giác đau đầu kinh khủng, ví như một người lực sĩ lấy một sợi dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu và siết mạnh. Này Ajivasana, dù ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dù cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân ta vẫn bị kích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn. Do tinh cần chống lại khổ thọ ấy, tuy vậy, này Ajivasana, khổ thọ ấy khởi lên ở ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Lần thứ tư, Đức Phật tu thiền nín thở, hơi thở một cảm giác đau đớn như ai cầm dao sắc bén cắt ngang qua bụng. Lần thứ năm, Đức Phật cũng tu thiền nín hơi thở, một sức nóng kinh khủng khởi lên như đốt người trên hố than đỏ. Trong trường hợp đó, một số chư thiên, tức là những hiền đức, bảo Đức Phật đã chết, chưa chết, sắp chết. Đó là những pháp môn thiền hơi thở ức chế tâm, Đức Phật nín thở tối đa để mong tìm được sự giải thoát. Nhưng do tu pháp môn ức chế hơi thở sai, Đức Phật sắp gần chết. Ngài bỏ các pháp ức chế tâm, chuyển qua pháp ức chế thân, Ngài dự định tuyệt thực hoàn toàn. Nhưng có một số người hiểu biết chuyện khuyên Ngài không nên tuyệt thực. Nếu Ngài tuyệt thực, chúng tôi sẽ đem đồ ăn đổ cho Ngài. Này Ajivasana, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy hoàn toàn tuyệt thực, rồi chư thiên mở ngọt, tức là những người lành đóng ngọt, đến với ta và nói như sau, này hiền giả, chớ có hoàn toàn tuyệt thực, này hiền giả. Nếu hiền giả hoàn toàn tuyệt thực, chúng tôi sẽ đem thực phẩm đổ cho hiền giả, và nhờ vậy hiền giả vẫn phải sống. Đó là sự suy tư ức chế thân tối đa để tìm sự giải thoát. Khi thân bị ức chế sẽ không còn tham sân si nữa. Đức Phật đã suy nghĩ như vậy và cố thực hành cho bằng được. Nhưng nghe điều này, một số thiện hữu đến ngăn cản. Vì tuyệt thực hoàn toàn sẽ mang đến cái chết. Nếu chết là giải thoát, thì bao nhiêu người đã chết nằm lô nhô ngoài nghĩa địa là giải thoát hết sao? Nghe lời khuyên có lý này, do đó Đức Phật không tuyệt thực mà tiết thực để ức chế thân, khiến cho thân thoát ra khổ dục và khổ ác pháp. Lần đầu tiên Ngài giảm thiểu sự ăn uống, chỉ ăn ít từng giọt một như cháo đậu xanh, cháo đậu đen, cháo đậu đỏ. Vì ăn uống quá ít, thân Đức Phật hết sức gầy yếu giống như cọng cỏ, những đốt cây leo khô héo. Bàn cháo Phật giống như móng chân con lạc đà, xương sống phô bày giống như một chuỗi banh, xương sườn gầy mòn giống như rui cột một sàn nhà hư nát, hai con mắt long lanh nằm sâu thẳm trong hai lỗ con mắt giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu. Da đầu Phật đã trở thành nhăn nheo khô cằn như trái bí trắng và đắng cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nhíu khô cằn. Đức Phật sờ da bụng đụng xương sống, sờ xương sống đụng da bụng, đi đài tiểu tiện thì ngã quỵ úp mặt xuống đất, lấy tay xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng cả nắm. Có người thấy vậy nói da Đức Phật đen thui, xám xịt hoàng sẫm. Đức Phật đã từng sống khổ hạnh khốc liệt như thế mà vẫn không chứng được pháp thượng nhân tri kiến thù thắng, xứng đáng là bậc thánh. Không có hay còn có một đạo lộ nào chưa đến giác ngộ chăng? Ức chế tâm và ức chế thân tối đa như Đức Phật từng sống và tu tập như vậy, nó không mang lại một sự giải thoát, mà chỉ mang đến cho một sự khốc hại. Như chúng tôi đã tu cách đây mười mấy năm, Nếu chúng sanh không có đủ duyên phước thì Đức Phật không thể sống nổi qua những tròn tu khổ hạnh, thì ngày nay đâu có Phật giáo truyền thừa trên thế gian này. Tự ức chế tâm bằng pháp thiền nín thở thì tất cả pháp ức chế tâm của ngoại đạo không có pháp nào ức chế bằng pháp này hơn được. Tự ức chế thân bằng pháp môn tuyết thực tối đa như Đức Phật thì cũng không có pháp môn tuyết thực nào hơn được. Bởi vậy, bài kinh Tiếng Hóng Sư Tử đã nói lên các pháp môn ức chế thân tâm rất rõ ràng và cụ thể. Xét cho cùng, pháp ức chế thân tâm dù ít dù nhiều thì cũng không bao giờ tìm được sự giải thoát. Muốn hiểu rõ sự tu tập ức chế thân tâm của Đức Phật thì nên đọc lại bài kinh Đại Kinh Sách Ca Ca, thì các bạn sẽ rõ pháp ức chế không đi đến giải thoát sanh tử luân hồi mà đi đến sự khổ đau tồi tệ hơn nữa. Các pháp môn của ngoại đạo phần nhiều cầu tha lực, còn một số các pháp môn khác như thiền đông độ, thiền đại thừa, thiền yoga, thiền xuất hồn, khí công, nội công, vân vân, đều là pháp dùng tưởng ức chế tâm, cho nên chẳng có sự làm chủ khổ đau của kiếp người, chỉ có một vài pháp thuật thần thông để lừa đảo người khác mưu cầu danh lợi. Minh Tông đã hỏi thầy, ức chế vọng tưởng, tức là ức chế tâm, có hại và có lợi gì? Thầy sợ các con không đủ niềm tin nên đã dẫn chứng một số bài kinh Phật để chứng minh cho các con thấy pháp môn ức chế tâm là những pháp môn đem đến tai hại rất lớn cho những người tu hành. Mà hầu hết các pháp môn thiền đông độ và các pháp môn đại thừa đều dạy người tu tập ức chế tâm, nên từ xưa đến giờ nó đã giết chết ông cha và thầy tổ của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, cho đến ngay bây giờ chúng ta cũng chết dần mòn với những pháp môn này, và ngày mai với những pháp môn này nó sẽ giết con cháu của chúng ta cũng sẽ chết dần mòn trong sự tu tập. Bằng chứng qua sự kinh nghiệm tu hành của con Mở Ngọt, Minh Tông Đóng Ngọt, con đã ức chế thân, ngồi trên vết thương rướm máu suốt 6 tháng trường và đạt được những gì? Cô Diệu Quang đã chỉ trích cách tu của các con như Minh Tông, Diệu Hồng, Diệu Thiền, vân vân. Ngồi dưới cốc, tu như vậy rất uổng công, chẳng ích lợi gì. Trong lúc các con tu hành, kẻ ngồi 6 tiếng đồng hồ, người ngồi 8 tiếng, 3 tiếng, 2 tiếng vân vân, không có ai ngồi dưới 1 tiếng, đua nhau ngồi cho nhiều, nhưng kết quả chẳng ra gì. Kẻ thì thuyết giảng lung tung, như Diệu Thiện thuyết ra toàn là pháp tưởng, tưởng giải, bị ma tưởng ám ảnh, kẻ thì thở ra không thở vô suốt cả 8 tiếng đồng hồ, người thì tuyên bố nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, và thấy được bóng dáng tứ thiền. Mãi cho đến hôm nay, con Mở Ngọt, Minh Tông, Đóng Ngọt đã khạc ra máu 3 lần. Lần thứ nhất khi khạc ra máu, thầy bảo con đình chỉ, không được gom tâm ức chế tịnh chỉ hơi thở như vậy, mà phải xả tâm diệt ngã, ly dục, ly ác pháp thì mới tịnh chỉ hơi thở được. Con không nghe lời thầy. Để xảy ra lần thứ hai, rồi đến lần thứ ba, ra máu quá nhiều, con mới sợ hãi và mới chịu bỏ gom tâm ức chế tịnh chỉ hơi thở. Như vậy, pháp môn ức chế tâm có lợi mà có hại gì chắc con đã thấu rõ hơn ai hết. Vì suốt 5 năm trời theo thầy tu học, con đã dùng pháp môn ức chế thân tâm mà chẳng chịu nghe lời thầy, sống độc cư trọn vẹn để diệt ngã xá tâm, ly dục ly ác pháp thì mới đủ sức tịnh chỉ tầm tứ, hỷ tưởng và hơi thở. Qua bài kinh Song Tầm, bài kinh An Trú Tầm, bài kinh Xuất Tức Nhập Tức và đại kinh Sách Ca Ca thì con sẽ hiểu thế nào là ức chế tâm, thế nào là xả tâm. Kẻ tu hành dùng pháp môn ức chế tâm chẳng bao giờ tịnh chỉ khẩu hành, Mở Ngọt tầm tứ đóng ngọt, tịnh chỉ tướng hành, Mở Ngọt ly hỷ đóng ngọt, tịnh chỉ thân hành, Mở Ngọt hơi thở đóng ngọt, tịnh chỉ hành, Mở Ngọt thọ tưởng đóng ngọt, và chẳng bao giờ thực hiện được tứ như ý túc và tâm minh. Cô Diệu Hồng ngồi suốt 8 tiếng đồng hồ trong trạng thái an lạc, thế mà xả thiền ra bị cô Diệu Quang đập cho một đòn, tâm phiền não sân hờn nổi lên, bỏ về Long Hải thì tự hỏi, ngồi 7-8 tiếng đồng hồ kết lợi gì cho cuộc sống, ngồi để mà ngồi, như Đức Phật nói, nhập vô sự hữu xứ, để mà nhập vô sự hữu xứ chứ không có nghĩa gì. Diệu thiện, ngồi thiền tĩnh chỉ hơi thở từ 30 phút đến 1 giờ, thân bất động, tâm bất động, có lợi gì cho bản thân khi đọc bộ Đường Xưa Mây Trắng của Hòa Thượng Nhất Hạnh biên soạn, rồi đem thuyết giảng lung tung, đang bị ma pháp tưởng mà không biết kết quả tu hành chẳng ra gì. Suốt 5 năm trời theo thầy tu hành, rồi đây con cũng sẽ như các bạn con, cũng chẳng đi về đâu, chỉ vì không nghe lời thầy, sống không độc cư trọn vẹn, không chịu diệt ngã xá tâm, ly dục lý pháp, chỉ thích ngồi thiền ức chế tâm để nhập các định, nhưng các định ấy trở thành một giấc mơ. Nhân quả câu hỏi của Minh Tông. Hỏi: kính thưa thầy, bậc tu hành đã chứng đạo, làm chủ sinh tử, chấm dứt luân hồi, còn có bị tai nạn và bệnh tật xảy ra hay không? Xin thầy chỉ dạy cho chúng con rõ. Đáp: như các con đã biết, con người từ nhân quả sinh ra, sống trong nhân quả, chết trở về nhân quả. Bậc tu hành sinh ra cũng như mọi người, từ nhân quả sinh ra và cũng đang sống như mọi người, ăn uống ngủ nghỉ, nói đến sinh hoạt, hoạt động đều đang sống trong nhân quả và chết cũng như mọi người, và cả yếu đuối, bệnh tật và tử vong, nhưng không trở về nhân quả. Có lẽ các bạn đã hiểu rằng một người tu chứng làm chủ sanh tử luân hồi, không bao giờ có tai nạn, bệnh tật và chết đến với họ. Hiểu như vậy tức là hiểu sai, hiểu không đúng. Bậc tu hành đắc đạo, trước khi chưa tu hành, chưa đắc đạo thì các bậc ấy vẫn sanh ra như mọi người khác, vẫn mang thân nhân quả. Như các bạn đã biết, thân nhân quả là một thân vô thường, có vui, có buồn, có tai nạn, có bệnh tật, có sân hờn, có si mê, có ganh tị, có tị hiềm, có nghi ngờ, có tật đố, có sân tham và có già chết cũng như mọi người. Nhưng bậc tu hành dù đã chứng đạo vẫn phải còn mang thân xác nhân quả đó, thì mọi sự kiện vô thường của thân nhân quả không thể tha thứ cho bất cứ một ai còn mang thân xác đó. Dù đó là Đức Phật vẫn bị thân nhân quả vô thường chi phối theo luật nhân quả. Vì thế mới bảo rằng luật nhân quả rất công bằng và công lý, không để mặc một ai. Nên khi sắp sửa nhập Niết Bàn, Đức Phật cũng bị đau. Ngài bảo Hoa Nan: ta đau lưng quá, hãy trải chỗ cho ta nằm. Nói như vậy, các bạn sẽ hỏi, đã nói tu hành chứng đạo làm chủ sinh già bệnh chết, cớ sao lại bảo còn có phiền não già bệnh chết và có tai nạn? Thưa các bạn, ở đây chúng tôi nói bậc tu hành chứng đạo làm chủ sinh già bệnh chết, nghĩa là thân nhân quả vô thường, là thân sinh già bệnh chết. Thì người tu hành chỉ làm chủ sanh già bệnh chết, chứ không phải làm chủ cái thân giả tạo vô thường duyên hợp. Cái thân giả tạo vô thường duyên hợp, nó là một vật không có thật, nên sự sanh già bệnh chết của nó là phải đến với nó, nhưng nó không tác động vào người tu chứng được. Vì thế, sanh già bệnh chết không còn làm tâm họ dao động, đó là giai đoạn làm chủ thứ nhất của người tu chứng. Chỗ làm chủ thứ hai, nghĩa là khi có sanh và bệnh chết đến, thì người tu chứng sẽ làm chủ cái đó bằng cách dùng đạo lực đẩy lui, để lúc nào thân tâm cũng thanh thản và an lạc, không có khổ não. Ví dụ, làm chủ sanh, khi cuộc sống chúng ta có xảy tai nạn, tranh tùng, ham muốn, thèm khát, sợ hãi, lo toan v.v., người tu chứng sẽ dùng trí tuệ nhân quả quán xét, thì ngay đó tâm sẽ được an ổn, không còn buồn lo sợ hãi sân hờn vân vân. Còn khởi tâm ham muốn cái này cái khác, thì ta dùng trí tuệ tứ niệm xứ quán xét các pháp vô thường, khổ không, vô ngã, thì tâm ham muốn mở ngọt, tham dục đóng ngọt, dừng liền. Đó là cách làm chủ sanh thứ hai. Làm chủ già, thân hành, khẩu hành, ý hành, tịnh chỉ, tức là tịnh chỉ tầm tứ. Một người tu chứng tới tuổi già 80 vẫn quắc thước, đi đứng vững vàng, không run rẩy, không lụm cụm, trí tuệ sáng suốt, không lẫn lộn vân vân. Đó là làm chủ già, làm chủ bệnh. Khi thân có bệnh đau nhức khổ sở, chúng ta muốn làm chủ bệnh thọ này thì phải ly hỷ trú xả, nhập tam thiền. Từ nơi trạng thái tam thiền, theo pháp như lý tắc ý, xả thọ khổ, kinh dạy ly hỷ trú xả, tức là sau khi trú được xả, tức là nhập tam thiền. Khi đã nhập tam thiền xong, liền xả lạc, xả khổ. Xả lạc, xả khổ, tức là xả thọ. Xả thọ, tức là xả sự đau khổ của thân. Ở đây, các bạn nên nhớ, phần nhiều bệnh đau của con người đều do tưởng sanh ra bệnh. Vì thế, khi nhập tam thiền đã ly tưởng, do ly tưởng mà tâm không dao động trước các cảm thọ, nên xả cảm thọ rất dễ. Đó là làm chủ bệnh bằng thiền định. Còn làm chủ bệnh bằng pháp môn định niệm hơi thở, khi thân có bệnh liền giúp tâm an trú vào hơi thở rồi dùng pháp duy lý tắc ý. Thọ là vô thường, bệnh gì bở ngọt, nói tên ra đóng ngọt, ra khỏi thân này, an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Khi tắc ý xong, liền hít thở năm hơi thở rồi lại tắc ý lại câu trên, cứ tu tập như vậy cho đến khi hết bệnh. Đó là phương pháp làm chủ bệnh. Còn một phương pháp làm chủ bệnh nữa, đó là tứ thần túc. Chỉ cần hướng tâm về thân không bệnh là bệnh hết ngay, làm chủ chết. Khi thân suy yếu sắp chết, ta tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, hướng tâm xả bỏ thân tứ đại, nhân quả một cách dễ dàng, không có mệt nhọc, không có đau khổ, không có ngộp thở, chết một cách yên nhàn và thanh thản. Làm chủ sanh già bệnh chết có hai phần. Một phần thứ nhất, làm chủ tâm bất động trước cảnh sanh già bệnh chết. Hai, phần thứ hai, làm chủ những trạng thái sanh già bệnh chết của thân xảy đến, tức là trực tiếp tịnh chỉ các trạng thái đau khổ của sanh già bệnh chết, chứ không phải ngăn chặn không cho sanh già bệnh chết hoặc ngăn chặn tai nạn đến với thân này. Vì thân này là thân nhân quả, nên phải quay trả những điều thiện ác trước kia mà ta đã tạo ra thì không thể ngăn chặn được. Ngăn chặn tức là dừng nhân quả. Đạo Phật dạy làm chủ nhân quả, vượt qua nhân quả, chuyển nhân quả, chứ không dạy ngăn chặn và dừng nhân quả. Vì nhân quả, con người sanh ra thì chỉ có làm chủ tâm không tạo nhân quả ác nữa thì nhân quả sẽ chấm dứt. Như Phật đã dạy trong pháp tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác, sanh thiền, tăng trưởng thiện. Đó là pháp tu tập làm chủ nhân quả, chuyển nhân quả, hay là pháp môn tu tập nhập định để làm chủ sanh tử luân hồi. Tóm lại, muốn làm chủ nhân quả, chấm dứt luân hồi là phải tu tập điều khiển khẩu hành, thân hành và ý hành. Luôn luôn thực hiện nhân thiện để tạo quả lành, hoàn toàn phải ngăn và diệt trừ nhân ác. Đó là giai đoạn tu tập thứ nhất mà người đệ tử của Phật cần phải tinh cần siêng năng tu tập, không được biến trễ, bở ngọt, sơ thiền, đóng ngọt. Muốn làm chủ điều khiển nghiệp quả của thân, mở ngọt, lão, bệnh, tử, đóng ngọt, thì phải tu tập nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đó là giai đoạn thứ hai mà người đệ tử của Phật cần phải tinh cần, tinh tấn, siêng năng tu tập, không được biến trễ. Muốn điều khiển làm chủ sự tái sanh luân hồi thì phải tu tập tứ niệm xứ để có tứ thần túc. Đó là giai đoạn thứ ba, người đệ tử của Phật cần phải tinh cần, tinh tấn, siêng năng tu tập, không được biến trễ. Quý Phật tử đừng hiểu lầm, làm chủ nhân quả là dừng nhân quả, hay nói cách khác, làm chủ nhân quả có nghĩa là làm cho thân tâm thanh thản an lạc trước thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ, chứ không như bắt mùi nhân quả của các nhà Phật giáo phát triển. Tóm lại, làm chủ nhân quả, tức là làm chủ thân tâm của mình trước các pháp ác, bất thiện pháp, khiến cho thân tâm bất động và tự tại.